Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Jacob được biến đổi bởi ân điển lạ lùng. Bài 6: Bảo vệ gia đình chúng ta khỏi tội lỗi và sự bất thường. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký, từ chương 29 câu 31 đến chương 30 câu 24. Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sanh sản, còn da trên lại son sẻ. Lê-a thọ thai, sanh một con trai, đặt tên Ru-bên, vì nói rằng, Đức Giê-hô-va đã thấy sự cực khổ tôi. Bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi. Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai, đặt tên Si-mê-ôn, vì nói rằng, Đức Giê-hô-va có nghe biết tôi bị ghét, nên cho thêm đứa này. Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai. Nàng rằng, lần này chồng sẽ dính díu cùng tôi, vì tôi đã sanh cho người ba con trai. Bởi cớ đó, đặt tên là Lê-vi. Nàng thọ thai nữa, sanh một con trai, và nói rằng, lần này tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va. Vì cớ ấy, đặt tên là Giu-đa. Đoạn, nàng thôi thai nghén, ra trên thấy mình chẳng sanh con cho Gia-cốp, thì đem lòng ghen ghét chị, nói cùng Gia-cốp rằng, hãy cho tôi có con, bằng không, tôi chết. Gia-cốp nổi giận cùng ra trên mà rằng, há ta được thay quyền Đức Giê-hô-va, mà không cho ngươi sanh sản sao? Ra trên rằng, nấy con đòi Bi-la của tôi, hãy lại cùng nó, hầu cho nó sanh đẻ thay cho tôi, đặng phần tôi bởi nó cũng có con nữa. Vậy, ra trên đưa Bi-la làm hầu Gia-cốp, và người đi lại cùng nàng. Bi-la thọ thai, sanh một con trai cho Gia-cốp. Ra trên rằng, Đức Chúa Trời đã xét tôi công bình, nhậm lời tôi, nên cho tôi một con trai. Vì cớ ấy, nàng đặt tên đứa trai đó là Đan. Bi-la, con đòi của Gia trên, thọ thai nữa, và sanh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp. Gia trên rằng, tôi đã hết sức chống cự với chị tôi, và tôi được thắng. Vì cớ ấy, nàng đặt tên đứa trai này là Nét-ta-li. Lê-a thấy mình thô sanh sản, bèn bắt Sinh-ba, con đòi mình, làm hầu cho Gia-cốp. Sinh-ba, con đòi của Lê-a, sanh một con trai cho Gia-cốp. Lê-a rằng, phước biết dường bao, rồi đặt tên đứa trai đó là Gát. Sinh-ba, con đòi của Lê-a, sanh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp. Thì Lê-a rằng, tôi lấy làm vui mừng dường bao, vì các con gái sẽ xưng ta được phước. Nàng bèn đặt tên đứa trai đó là A-xe, nhằm mùa gặt lúa mì. Ru-bên đi ra đồng gặp được những trái phong già, đem về dâng cho Lê-a, mẹ mình. Ra trên bèn nói cùng Lê-a rằng, xin chị hãy cho tôi những trái phong già của con chị đó. Đáp rằng, cướp chồng tao há là một việc nhỏ sao, nên mày còn muốn lấy trái phong già của con trai tao nữa. Ra trên rằng, ừ thôi, chồng ta hãy ở cùng chị tối đêm nay, đổi cho trái phong già của con chị đó. Đến chiều, Gia-cốp ở ngoài đồng về, thì Lê-a đến trước mặt người mà nói rằng, chàng hãy lại cùng tôi, vì tôi đã dùng trái phong già của con tôi chịu thuê được chàng. Vậy, đêm đó người lại nằm cùng nàng. Đức Chúa Trời nhậm lời Lê-a, nàng thọ thai và sanh cho Gia-cốp một con trai thứ năm. Nàng rằng, Đức Chúa Trời đã đền công tôi, vì cớ tôi đã trao con đòi cho chồng. Vậy, nàng đặt tên đứa con trai đó là Isaka. Lê-a thọ thai nữa, sanh một con trai thứ sáu cho Gia-cốp. Bèn nói rằng, Đức Chúa Trời ban cho tôi một vật quý báu, lần này chồng sẽ ở cùng tôi, vì đã sanh cho người sáu con trai rồi. Nàng đặt tên đứa con trai này là Sa-bu-lôn. Kế đó, nàng sanh một con gái, đặt tên là Đi-na. Đức Chúa Trời nhớ lại ra trên, bèn nhậm lời và cho nàng sanh sản. Nàng thọ thai, sanh một con trai, mà rằng, Đức Chúa Trời đã rửa sự xấu hổ cho tôi rồi. Bèn đặt tên đứa trai đó là Joseph, lại nói rằng, cầu xin Đức Giê-hô-va thêm cho một con trai nữa. Làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ gia đình mình khỏi tội lỗi và sự bất thường? Trong phần tường thuật này của Gia-cốp, gần đây ông đã cưới hai chị em gái. Gia-cốp đã làm việc 7 năm để cưới con gái út của cậu mình là Gia-trên. Tuy nhiên, vào đêm tân hôn, Laban đã sai con gái lớn nhất của mình ở Lea đến trại của Jacob mà Jacob không biết. Vào buổi sáng, Jacob nhận ra rằng ông đã bị lừa dối. Sau khi hỏi Laban, Jacob đã đạt được một thỏa thuận để cũng cưới ra trên, nhưng ông sẽ nợ 7 năm làm việc nữa. Vì vậy, sau khi kết thúc lễ cưới của Lea, ra trên cũng được giao cho Jacob để đổi lấy thêm 7 năm lao động của Jacob. Thật không may, thỏa thuận này đã dẫn đến việc Lea không được yêu thương suốt cuộc hôn nhân. Lea mong mỏi Jacob yêu bà và tin rằng bà có thể chiếm được lòng ông bằng cách sinh con cái. Đức Chúa Trời nhìn thấy sự đau buồn của bà và ban cho bà nhiều con cái. Ban đầu bà sinh 4 con trai, với những cái tên bà đặt cho chúng. Bà bày tỏ sự tuyệt vọng của mình để được chồng yêu thương. Vì ghen tị với con của Lea, Ra-trên đã giao con đòi của bà là Bila cho Jacob để ông kết hôn và sinh con. Bà có 2 con trai qua Bila. Để đáp lại, Lea cũng làm như vậy và có 2 con trai qua Sinh-ba. Sau đó Đức Chúa Trời chúc phước cho Lea với 2 con trai và 1 con gái nữa, tổng cộng 7 người. Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của Ra-trên và ban cho bà nhiều con cái, là Joseph, là người sẽ giải cứu gia đình ông khỏi nạn đói trong tương lai khi ông trở thành người đứng thứ 2 trên Ai Cập. Trong sách Sáng Thế Ký chương 35, 1 con trai nữa sẽ được sinh ra cho Ra-trên dẫn đến cái chết của bà. Tên ông là Benjamin, từ 12 con trai này đã ra 12 chi phái Israel. Câu chuyện này thật lộn xộn, nó đầy tội lỗi và bất hòa. Nếu đây là những người ở trong giao ước với Đức Chúa Trời, người ta chỉ có thể tưởng tượng các gia đình ngoại giáo xấu xa như thế nào. Đáng buồn thay, điều này không phải là không phổ biến giữa những gia đình tin Chúa ngày nay. Mặc dù họ nên đầy dẫy sự bình an và tình yêu thương dành cho nhau, nhưng họ thường không như vậy. Như với tất cả các câu chuyện trong Kinh Thánh, câu chuyện này mang tính mô tả, không phải mang tính quy tắc. Nó cho chúng ta biết những gì đã xảy ra, không nhất thiết là những gì đáng lẽ phải xảy ra. Thường thì chúng ta được kêu gọi phải học hỏi từ những tấm gương tiêu cực của các anh hùng trong Kinh Thánh. Chúng đóng vai trò như những lời cảnh báo, thách thức chúng ta đừng bỏ lỡ điều tốt nhất của Đức Chúa Trời cho đời sống mình. Khi nói về cách Đức Chúa Trời kỷ luật dân Israel trong đồng vắng, Phao-lô nói, những việc này đã xảy đến làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. Cô Dinh Tô nhất chương 10 câu 6. Cũng vậy, bằng cách nghiên cứu câu chuyện về gia đình bất thường của Jacob, chúng ta học được cách tránh tội lỗi và sự bất thường trong gia đình chúng ta hoặc gia đình tương lai. Để bảo vệ gia đình chúng ta không được bắt chước tội lỗi của cha mẹ chúng ta. Vì Ra-trên được sủng ái, Lê-a cảm thấy cô đơn và không được yêu thương. Vì thế, Lê-a ghen tị với Ra-trên. Khi Lê-a bắt đầu có con, Ra-trên ghen tị để đáp lại. Tương tự như cuộc chạy đua vũ trang quốc gia, hai chị em này có một cuộc chạy đua trẻ em. Mỗi đứa trẻ là một tên lửa, sinh ra với hy vọng có lợi thế cạnh tranh trong việc bảo vệ tình yêu của Jacob. Đó là một gia đình không lành mạnh và độc hại. Không ngạc nhiên gì, đây chính là môi trường gia đình mà Jacob lớn lên. Cha ông là Isaac yêu mến Esau. Còn mẹ ông là Rebecca yêu mến ông. Khi nói đến việc ai sẽ nhận quyền trưởng nam thì gia đình bị chia rẽ. Isaac và Esau ở một đội, Rebecca và Jacob ở đội kia. Rebecca và Jacob cuối cùng đã lừa Isaac cho Jacob quyền trưởng nam. Cha mẹ của Jacob đã bày tỏ sự thiên vị mà cuối cùng đã chia rẽ con cái. Tương tự như vậy, Jacob đã bày tỏ sự thiên vị đã chia rẽ vợ mình. Cuối cùng, ông sẽ bày tỏ sự thiên vị đối với con cái mình, thiên vị con trai cả của Ra-trên, là Joseph. Khiến cho những người anh khác ghét ông và bán ông làm nô lệ. Sách Sáng Thế Ký chương 37. Jacob không chỉ thực hành tội lỗi của cha mẹ mình bằng cách bày tỏ sự thiên vị, dẫn đến một gia đình cạnh tranh, mà ông còn cưới nhiều vợ, giống như ông nội của ông, Abraham, và anh của ông, Esau. Trong cả hai tình huống đó, những cuộc hôn nhân đa thê chỉ dẫn đến sự bất hòa trong gia đình. Đáng buồn thay, Jacob đã lặp lại những tội lỗi của gia đình ông. Những tội lỗi này cuối cùng sẽ gây ra sự tàn phá trong đời sống của con cái. Như đã đề cập, con cái sẽ bán Joseph làm nô lệ và nói dối với Jacob rằng Joseph đã chết. Một vài đứa trẻ cũng sẽ giết cả một ngôi làng. Sách Sáng Thế Ký chương 34. Hãy xem F.B. Meyer đã nói gì về điều này. Vậy thì, điều gì khiến những đứa trẻ lớn lên hoang dã và xấu xa? Simeon nhanh chóng vâng lời, nhưng nhanh chóng tàn nhẫn một cách tuyệt vọng. Và Levi, một kẻ sẵn sàng đồng lõa trong tội ác của mình. Khi những đứa trẻ trở nên hư hỏng và cánh cửa xinh đẹp của thời thơ ấu không dẫn đến ngôi đền đẹp đẽ của cuộc sống trưởng thành, đó thường là lỗi của sự rèn luyện trong gia đình và đó thường là kết quả của những gì họ nhìn thấy hơn là của những gì họ được dạy dỗ. Dù Jacob có thể là gì và tôi e rằng tấm gương của ông không phải là tốt nhất, nhưng những ấn tượng nhận được trong các lều của phụ nữ, về những lời nói cao thượng và sự đam mê xấu xa sẽ đủ để hủy hoại bất kỳ đứa trẻ nào. Hãy cẩn thận cách bạn hành động ở nhà. Hãy nhớ những con mắt nhỏ tinh tường nào đang theo dõi bạn, và với sự bắt chước tuyệt đối nào họ sẽ lặp lại những gì họ nhìn thấy. Đáng buồn thay, điều này cũng thường đúng với chúng ta. Không ai trong chúng ta có cha mẹ hoặc gia đình hoàn hảo, và chúng ta có xu hướng tiếp nhận những tội lỗi mà họ đã thực hành. Trong sách xuất Ê-díp-tô ký chương 20 từ câu 5 đến câu 6, Đức Chúa Trời phán: Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Đức Chúa Trời không trừng phạt chúng ta vì tội lỗi của gia đình chúng ta. Tuy nhiên, tội lỗi của cha mẹ có xu hướng lộ ra trong 3-4 thế hệ. Điều này cho thấy việc phá vỡ tội lỗi của gia đình khó khăn như thế nào khi có sự say sưa, ly dị, bỏ bê con cái hoặc người phối ngẫu, lạm dụng, chủ nghĩa vật chất, phù thủy, vân vân. Những điều này có khuynh hướng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Về mặt tích cực, sự chung thủy gia đình thậm chí còn khó phá vỡ hơn, vì nó kéo dài hàng ngàn thế hệ. Thông thường, khi thực hiện việc tư vấn trước hôn nhân, các cặp vợ chồng được kêu gọi đánh giá hôn nhân và việc nuôi dạy con cái của cha mẹ để xác định cả điều tốt và điều xấu. Điều này được thực hiện để họ có thể quyết định điều gì họ sẽ tiếp tục và điều gì họ sẽ không tiếp tục. Nhiều người không bao giờ đánh giá đúng mức những khiếm khuyết của gia đình mình và do đó chỉ đơn giản lặp lại chúng. Những tội lỗi nào của gia đình đã được truyền lại cho chúng ta? Chúng ta đang thực hành những tội lỗi nào mà chúng ta phải ngăn chặn để chúng không cản trở những phước hạnh của các thế hệ tương lai? Để bảo vệ gia đình chúng ta phải bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo thuộc linh của người nam. Tội lỗi của cha mẹ đã lộ ra trong gia đình Gia-cốp. Tuy nhiên, Gia-cốp đã cho phép họ làm thế. Trước tiên, khi La-ban lừa gạt Gia-cốp, ông không cầu nguyện về việc ông có nên chấp nhận cuộc hôn nhân đa thê này hay không. Ông chỉ thuận theo nó để cưới Ra-chên. Rồi sau khi chấp nhận Lê-a, ông bỏ bê nàng. Xuyên suốt câu chuyện, rõ ràng là những người vợ đang điều hành gia đình. Khi Ra-chên muốn ông cưới người hầu của mình, Gia-cốp chỉ vâng lời. Khi Lê-a cũng muốn như vậy, ông chỉ làm theo. Khi Ra-chên biết rằng Lê-a có trái phong giả, được xem là một loại thuốc kích dục cổ xưa, bà yêu cầu Lê-a cho bà một số trái. Lê-a trả lời, cướp chồng tao há là một việc nhỏ sao, nên mày còn muốn lấy trái phong già của con trai tao nữa. Dường như vào thời điểm này, Ra-chên sẽ không cho phép Gia-cốp ngủ với Lê-a. Sau khi Lê-a cho Ra-chên trái phong già, nàng cho phép Lê-a ngủ với Gia-cốp. Xuyên suốt câu chuyện này, Gia-cốp là người nam thụ động. Ông không phải là một người lãnh đạo thuộc linh. Điều này chỉ dẫn đến nhiều tội lỗi và rối loạn chức năng trong gia đình. Sách Ê-phê-sô chương 5 từ câu 22 đến câu 27 nói điều này về hôn nhân và đặc biệt là vai trò của người chồng. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa cứu thế là đầu hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Nhưng như hội thánh vâng phục Chúa cứu thế thể nào, thì vợ cũng phải vâng phục chồng mình trong mọi sự thể ấy. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa cứu thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh bằng cách lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chỉ giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được. Người chồng phải là lãnh đạo thuộc linh của gia đình, người ấy được kêu gọi để đại diện cho Chúa cứu thế và người vợ được kêu gọi để đại diện cho hội thánh, là Chúa cứu thế. Người chồng được kêu gọi để yêu vợ mình, người ấy phải phục vụ nàng cách yêu thương chớ không bỏ rơi nàng, người ấy phải hy sinh vì nàng, giống như Chúa cứu thế đã hy sinh vì hội thánh. Điều này có nghĩa là người ấy nên hy sinh những điều như công việc, tình bạn và sự giải trí để phục vụ vợ mình. Đáng buồn thay, nhiều người chồng đặt công việc, tình bạn và sự giải trí trước mặt vợ mình. Vì vậy, nhiều người vợ cảm thấy không được yêu thương và bị bỏ rơi giống như Lê-a. Người chồng phải yêu vợ mình về mặt thuộc linh bằng cách tắm rửa nàng bằng lời Chúa, sửa trị nàng khi nàng đi ngược lại lời Chúa, dẫn dắt sự cầu nguyện của gia đình. Tất cả những điều này Gia-cốp không làm. Ông không sửa trị Ra-chên và Lê-a khi họ muốn đem thêm nhiều vợ vào trong gia đình. Sự thụ động của ông dẫn đến tội lỗi và sự sai trật thêm nữa. Đây chính xác là những gì Adam đã làm khi sa ngã. Kinh Thánh dường như chỉ ra rằng Adam đã ở ngay bên cạnh Eva khi bà bị cám dỗ bởi Satan. Ông không dẫm lên đầu Satan như Chúa cứu thế đã làm. Ông không chết cho vợ mình sau khi bà phạm tội, như Chúa cứu thế đã làm cho cô dâu của Ngài là hội thánh. Thay vào đó, Adam đã thụ động đi theo bà, dẫn dắt thế giới bước vào trong tội lỗi và rối loạn chức năng. Giống như Adam, Gia-cốp là người đàn ông thụ động điển hình, ông không dẫn dắt gia đình mình, và do đó mở cửa cho những hậu quả quyết liệt. Đối với những người vợ có chồng thụ động, người vợ không nên chỉ trích hay coi thường chồng mình mà nên nhẹ nhàng khích lệ và cầu nguyện cho họ, nên giúp họ lãnh đạo, thậm chí bằng cách cho phép họ đưa ra những quyết định nhỏ như xem phim gì hay đi ăn tối ở đâu. Khi những người chồng cảm thấy thoải mái đưa ra những quyết định nhỏ, họ sẽ cảm thấy tự tin đưa ra những quyết định lớn hơn. Khi họ thất bại trong những lĩnh vực nào đó, một lần nữa, những người vợ nên tránh sự chỉ trích, vì điều đó sẽ chỉ làm nản lòng và đẩy họ ra xa. Người vợ nên cầu nguyện cho họ, khích lệ họ, và chờ đợi Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng của họ. Hãy nhớ rằng, chúng ta không thay đổi con người, mà chính Đức Chúa Trời thay đổi họ. Đối với những người chồng có vợ không cho phép chồng lãnh đạo, người chồng không nên từ bỏ vai trò của mình một cách thụ động. Chúng ta phải nhớ rằng Kinh Thánh không kêu gọi người chồng phải khiến vợ mình thuận phục. Sự lãnh đạo lạm dụng của người nam không theo Kinh Thánh, đó là kết quả của tội lỗi. Kinh Thánh truyền dạy người chồng phải yêu vợ mình. Khi người chồng yêu vợ mình như Chúa cứu thế yêu cá nhân, hy sinh, nâng đỡ thuộc linh và kiên nhẫn, cuối cùng, Đức Chúa Trời có thể thay đổi tấm lòng của vợ họ. Với điều đó, người chồng không nên thụ động chấp nhận mọi ước muốn của vợ mình, giống như Gia-cốp, đặc biệt khi những ước muốn đó là tội lỗi. Sự thụ động có thể đem lại sự bình an ngắn hạn, nhưng nó đem lại thảm họa dài hạn. Một lần nữa, chúng ta không thể thay đổi con người, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể. Chúng ta chỉ có thể yêu thương họ, cầu nguyện cho họ, và kiên nhẫn với họ. Đối với con cái, cha mẹ phải thực hành vai trò giới tính phù hợp với Kinh Thánh trong gia đình và dạy chúng cũng làm như vậy. Nếu cha mẹ không làm điều này, thế gian sẽ đưa những chuẩn mực hay những khuôn mẫu không phù hợp với Kinh Thánh vào tâm trí con cái họ, giống như khuôn mẫu của Gia-cốp, là điều cuối cùng dẫn đến những gia đình bất bình thường. Để bảo vệ gia đình chúng ta phải theo đuổi sự trọn vẹn trong một mình Đức Chúa Trời. Rõ ràng, một trong những nguồn gốc của sự bất hòa trong gia đình của Gia-cốp là thực tế rằng mỗi người đang theo đuổi sự ứng nghiệm trong một điều gì đó khác hơn Đức Chúa Trời, là điều sẽ không bao giờ thỏa mãn. Lê-a theo đuổi mục đích của mình khi được yêu thương. Trong tên của mỗi đứa trẻ, người ta có thể nhận ra sự tuyệt vọng của bà để được Gia-cốp yêu thương. Ru-ben có nghĩa là xem kìa, một đứa con trai. Bà nói, chắc chắn chồng tôi sẽ yêu tôi bây giờ. Đứa con thứ hai bà đặt tên là Simeon, có nghĩa là nghe. Sau khi đặt tên cho nó, bà đáp lại, vì Chúa có nghe rằng tôi không được yêu thương, Ngài cũng ban cho tôi đứa này nữa. Đứa con trai thứ ba mà bà đặt tên là Levi, có nghĩa là gắn bó. Để đáp lại, nàng nói, lần này chồng tôi sẽ tỏ lòng yêu mến tôi. Với người con trai thứ tư, Lê-a dường như tìm thấy sự mãn nguyện của mình nơi Đức Chúa Trời một cách ngắn gọn, cho dù Gia-cốp có yêu nàng hay không. Giu-đa có nghĩa là ngợi khen. Nàng nói, lần này tôi sẽ ngợi khen Chúa. Về bản chất, nàng nói, thay vì phàn nàn về những khó khăn của tôi sẽ cảm tạ Chúa vì những phước hạnh của tôi. Tuy nhiên, sau khi Gia trên bắt đầu có con, Lê-a lại trở nên ghen tị và theo đuổi con cái vì mục đích của bà độc lập với Đức Chúa Trời, gây ra nhiều rối loạn hơn nữa. Tương tự như vậy, Gia trên, thay vì tìm kiếm sự thỏa nguyện và mục đích trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, bà đã tập trung tâm sức mình vào việc trở thành một người mẹ. Vào thời đó, làm mẹ được xem là mục đích chính của người vợ, con cái cung cấp sức lao động, sự bảo vệ và sự nghỉ hưu. Vì vậy, bị hiếm muộn là điều vô cùng đáng xấu hổ. Khi không thể có con, bà nói với Gia-cốp, hãy cho tôi có con, nếu không tôi sẽ chết. Đáp lại, Gia-cốp nổi giận và nói, há ta được thay quyền Đức Giê-hô-va mà không cho ngươi sanh sản sao? Sau đó, Gia-trên truyền cho Gia-cốp cưới Bila, tôi tớ nàng, để có con qua nàng. Đây sẽ là một sự nhận con nuôi chính thức. Trong Babylon cổ đại, điều khoản này thường được đưa vào các hợp đồng hôn nhân. Nếu người vợ không thể sinh con, nàng sẽ cung cấp cho chồng một người phụ nữ có thể sinh con. Cuối cùng, với Gia-cốp, sự ứng nghiệm của ông được tìm thấy trong việc làm đẹp lòng Gia-trên, chớ không phải làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời không phải là nguồn của sự thỏa mãn của chúng ta, một điều gì đó hoặc một ai khác sẽ dẫn đến sự thất vọng và bất hòa. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể thật sự làm cho chúng ta hạnh phúc. Nếu chúng ta nghĩ rằng người phối ngẫu của mình sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc, chúng ta đang đặt ra những kỳ vọng không lành mạnh. Điều này sẽ khiến chúng ta liên tục thất vọng với họ. Những kỳ vọng này cũng sẽ khiến người bạn đời của chúng ta liên tục thất vọng với chúng ta, bởi vì họ sẽ luôn cảm thấy như thể họ đang làm chúng ta thất vọng. Không ai có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng chúng ta mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể lấp đầy. Nếu chúng ta dựa vào bạn bè, công việc, gia đình, hoặc thậm chí là hội thánh để làm cho chúng ta hạnh phúc hoặc thỏa mãn, chúng ta sẽ liên tục thất vọng. Cũng như với Gia-trên, Sự thất vọng này sẽ thường xuyên chọc giận và đẩy những người chúng ta yêu ra xa khỏi chúng ta thay vì kéo họ lại gần. Những kỳ vọng của bà đã bị đặt sai chỗ và do đó không được đáp ứng. Ngay cả con cái cũng không thể làm bà thỏa mãn. Bà chỉ muốn nhiều hơn nữa. Cuối cùng khi bà có một đứa con trai, bà đặt tên nó là Joseph. Có nghĩa là nguyện Chúa ban cho tôi thêm một đứa con trai nữa. Không gì có thể làm bà thỏa mãn. Nhiều cuộc hôn nhân và các mối quan hệ nói chung bị rối loạn vì chính lý do này. Con cái, chồng hoặc vợ, bạn trai hoặc bạn gái, bạn bè, đồng nghiệp, v.v. được mong đợi sẽ đem lại sự thỏa mãn. Khi họ không thỏa mãn, nó dẫn đến sự thất vọng và giận dữ. Để đáp lại, người không thỏa lòng chút cơn giận của mình lên người khác hoặc thậm chí lên Đức Chúa Trời, để thật sự thỏa lòng trong hôn nhân, tình bạn, gia đình hoặc công việc, chúng ta phải tìm thấy sự thỏa lòng và mục đích của mình trong Đức Chúa Trời. Ngài là đấng duy nhất có thể làm cho chúng ta hạnh phúc và thỏa lòng, không phải con người, sự vật hay hoàn cảnh. Niềm vui và mục đích của chúng ta phải ở trong Chúa. Bất cứ điều gì khác sẽ chỉ dẫn đến sự nản lòng và thất vọng, dẫn đến sự bất hòa. Thi Thiên thứ 27 câu 10 nói rằng, cho dù cha mẹ tôi bỏ tôi, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ tiếp nhận tôi. Nếu Đức Chúa Trời ban cho tôi một người phối ngẫu hay không, có con cái hay không, công việc hay không, bằng cấp hay không, nếu tất cả bạn bè, gia đình và những người đồng công từ bỏ tôi sẽ tin cậy Chúa. Ngài là tất cả những gì quan trọng. Đức Chúa Trời phải là mục đích và niềm đam mê chính yếu của chúng ta. Chúng ta phải ưu tiên cho Đức Chúa Trời. Khi chúng ta liên tục ở trong Đức Chúa Trời qua lời Ngài, sự cầu nguyện, mối thông công, v.v., nó sẽ giữ cho tấm lòng chúng ta không thần tượng hóa các ân tứ của Ngài và sống trong tình trạng thất vọng và bất mãn triền miên. Khi chúng ta liên tục tức giận và bất mãn, có lẽ điều đó có nghĩa là các ân tứ của chúng ta đang ở sai chỗ trong tấm lòng của chúng ta. Sách Hê-bơ-rơ chương 13 câu 5 chép, cách ăn ở của anh em phải cho không tư lợi và phải thỏa lòng với những gì mình có. Vì Người đã nói rằng, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Chúng ta chỉ có thể được tự do yêu mến các ân tứ của mình nếu chúng ta đặt Đức Chúa Trời lên trên hết và tìm được sự thỏa lòng trong Ngài. Chúng ta phải nắm giữ các ân tứ của Đức Chúa Trời với một bàn tay rộng mở. Nếu chúng ta không nắm giữ chúng với một bàn tay rộng mở, chúng ta sẽ có khuynh hướng siết chúng quá chặt và có thể làm vỡ chúng. Chúng ta phải nhớ rằng người phối ngẫu của chúng ta không phải là của chúng ta, họ là của Đức Chúa Trời. Con cái của chúng ta không phải là của chúng ta, trước hết, chúng là của Đức Chúa Trời. Công việc, sự học tập, sở thích và các mối quan hệ của chúng ta đều là những ân tứ của Đức Chúa Trời, là những điều chúng ta được kêu gọi để quản lý. Chúng ta được kêu gọi để vun trồng chúng vì mục đích của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tạ ơn Đức Chúa Trời vì những ân tứ của Ngài. Điều này sẽ ngăn chúng ta tập trung vào những gì chúng ta không có hoặc vào sự bất toàn của những ân tứ của chúng ta. Sự vô ơn thường dẫn đến sự thất vọng, bất mãn và cuối cùng là sự bất hòa. Những món quà của Đức Chúa Trời không nhằm làm chúng ta thỏa mãn, nhưng nhằm khiến chúng ta nghĩ đến Đức Chúa Trời và cảm tạ Ngài. Ngay cả những món quà bất toàn của chúng ta cũng nhằm giúp chúng ta nương cậy Đức Chúa Trời nhiều hơn và không tìm kiếm sự thỏa mãn cuối cùng của chúng ta nơi chúng. Để bảo vệ gia đình mình, chúng ta phải nhớ rằng cuối cùng Đức Chúa Trời sử dụng điều xấu vì ích lợi của chúng ta. Vì Lea không được yêu thương, Đức Chúa Trời đã chúc phước cho nàng. Chắc chắn, nàng đã lừa dối Gia-cốp. Và theo một ý nghĩa, bà bị ghét bỏ. Gia-cốp có lẽ đã có một thời gian khó khăn, thậm chí không muốn nhìn nàng sau những gì nàng đã làm. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nhìn thấy sự hạ mình và xấu hổ của bà và đã chúc phước cho bà. Ngài ban cho bà 7 người con. 6 người trong số họ là con trai. 2 người trong số những người con này là Lê-vi và Giu-đa. Sẽ trở thành chi phái thầy tế lễ và chi phái nhà vua của Israel. Môi-se và A-rôn sẽ đến qua Lê-vi. David, Sa-lô-môn và Chúa Cứu Thế sẽ đến qua Giu-đa. Đức Chúa Trời đã chúc phước thế gian qua Lê-a. Với gia trên, nàng có lẽ kiêu ngạo vì sắc đẹp của mình và sự thật rằng chồng nàng đã làm việc 14 năm để cưới nàng. Sau khi Đức Chúa Trời hạ gia trên xuống bằng cách không cho phép nàng sinh con, cuối cùng Ngài đã tôn cao nàng, Ngài đã giúp nàng sinh Joseph. Người sẽ trở thành một phước hạnh cho Ai Cập và một ngày nào đó cứu gia đình qua nạn đói. Cuối cùng, gia trên cũng sẽ sinh Benjamin. Câu chuyện này là một mớ hỗn độn, và có lẽ Môi-se đang chia sẻ điều này với Israel, trong khi họ ở trong đồng vắng, để cho họ thấy họ không xứng đáng với ân điển của Đức Chúa Trời ra sao. Bối cảnh gia đình họ rối loạn chức năng. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã khiến họ trở thành một dân tộc lớn, một dân tộc có hơn 2 triệu người trong khi bị bắt làm nô lệ ở Ai Cập. Cũng vậy, nếu chúng ta muốn bảo vệ gia đình, đời sống và tấm lòng mình, chúng ta phải nhớ đến ân điển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm mọi sự vì ích lợi của những người yêu mến Chúa. Sách Roma chương 8 câu 28. Ngài lấy những bối cảnh gia đình lộn xộn của chúng ta, những thất bại của chúng ta, sự thất bại của người khác, và sử dụng chúng vì sự tốt lành. Chắc chắn, có những hậu quả đối với tội lỗi. Chúng ta nhìn thấy xuyên suốt câu chuyện này. Tuy nhiên, không có tội lỗi hay hậu quả nào của chúng ta quá lớn đối với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã lấy điều tồi tệ nhất trên thế gian là cái chết của con Ngài và khiến nó trở thành điều tốt nhất trên thế gian. Nếu chúng ta nhớ đến ân điển của Đức Chúa Trời, điều đó sẽ giữ chúng ta khỏi sự nản lòng, vô vọng và thậm chí chiến đấu cho quyền lợi của chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ chúng ta. Ngài sẽ làm mọi sự vì ích lợi của chúng ta. Đó là điều chúng ta nhìn thấy trong sự lộn xộn của gia đình này. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời nhận lấy một gia đình rối loạn chức năng và gây dựng một dân tộc từ họ, và một đấng Messiah, đấng sẽ chúc phước cho thế gian. Đấng Messiah này, Chúa Giê-xu, cuối cùng chịu chết vì tội lỗi của thế gian, hầu cho tất cả những ai tin nơi Ngài thì sẽ được cứu. Sách Giăng chương 3 câu 16. Nếu chúng ta không nhớ đến ân điển của Đức Chúa Trời, đặc biệt là trong những lúc khó khăn, chúng ta sẽ trở nên vô vọng và ngã lòng, dẫn đến nhiều tội lỗi hơn, những hậu quả tồi tệ hơn và những ơn phước bị trì hoãn. Nhưng, nếu chúng ta nhớ đến ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhìn thấy ơn phước của Đức Chúa Trời qua con mắt đức tin giúp chúng ta đáp ứng tốt hơn với Đức Chúa Trời và người khác. Trong khi trải qua những hoàn cảnh khác nhau của đời sống chúng ta, tất cả đều có ý nghĩa tốt đẹp đối với chúng ta. Bạn có đang nhìn thấy những thử thách và thất bại của người khác bằng con mắt đức tin không? Nơi nào tội lỗi đầy rẫy, chắc chắn ân điển của Đức Chúa Trời sẽ dư dật hơn nữa. Để bảo vệ gia đình mình, chúng ta không được bắt chước tội lỗi của cha mẹ, phải bồi dưỡng cho người nam lãnh đạo thuộc linh, phải theo đuổi sự trọn vẹn nơi một mình Đức Chúa Trời. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Gia-cốp, được biến đổi bởi ân điển lạ lùng, với bài 7, lớn lên như những người làm việc của nước trời. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Tâm linh ơi, nao sờn làm chi? Nương nơi Chúa cậy lời hứa Ngài. Đêm khuya kinh hay ngày tối tăm, Thiên sứ nâng người trong bàn tay. Tuy quanh con muôn ngàn người xa, tuy dâu bể cuộc đời đổi rơi, tuy chiến tranh tai họa bủa vây, ta chẳng quên con hay lìa con. Bệnh tật chia ly, khi lo lắng hoặc đời phũ phàng, khi khó khăn tâm hồn bất an, ta vẫn nghe con kêu cầu ta. Tâm linh ơi, nao sờn làm chi? Trên mây tối mặt trời sáng ngời, nơi chí cao xây đồn lũy người, dòng tố qua Giê-xu con luôn.